Độc Tôn Tam Giới, chương 1364, Thánh Cảnh Ngũ Trọng 1, Góc Truyện Audio.com, Tinh Hoàng, người đây không phải trường chí khí người khác diệt uy phong nhà mình sao? Nguyệt Hoàng nghe xong lời này, có chút không vui. Nguyệt Huynh, từ đại cục mà xem, phụ tử Vương Đình Phiệt chủ tình cảnh cực kỳ bất lợi. Nếu như chúng ta muốn chọi cứng, Vương Đình Đại Phiệt cũng bảo vệ không được còn có thể liên quan đến những người khác. Hơn nữa, Lưu Ly Vương Tháp hội sắp đến. Việc cấp bách là chuẩn bị Lưu Ly Vương Tháp tháp đấu. Đây mới là đại cục có thể chúa tể tương lai. Dây dưa đến, dây dưa đi ở những chuyện nhỏ nhặt đã không có bao nhiêu ý tứ. Ngữ khí của Tinh Hoàng hòa hòa khí khí, phảng phất hắn nói chuyện chưa bao giờ mang lên bất luận nhân tình gì. Đây cũng là một điểm Tu La Đại Đế thưởng thức Tinh Hoàng nhất. Tu La Đại Đế nhìn thoáng qua Nhật Hoàng trầm mặc ít nói. Liệt Nhật ngươi thấy thế nào? Ta nghe bệ hạ, Nhật Hoàng kia càng là lời ít mà ý nhiều, đây là một người chấp hành trung thực là cái bóng bên người Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế than nhẹ một tiếng, Tinh Hoàng có câu nói rất đúng, Lưu Ly Vương Tháp hội mới là đại cục, mặt khác đều đã không là chiến trường trọng yếu nhất rồi. Theo như mạch suy nghĩ của Tinh Hoàng nói xử lý a. Tu La Đại Đế nói, không thể nghi ngờ chẳng khác nào tuyên bố Tu La Đại Đế chuẩn bị lui một bước. Lùi một bước không phải bọn hắn nhiệt tình yêu hòa bình, cũng không phải bọn hắn lòng dạ rộng lớn, truy cầu cái gì trời cao biển rộng. Mà là, vì bước tiến càng lớn phía sau, Tu La Đại Đế bỏ bao công sức, xúc thế 800 năm, ở chính hắn xem ra, đã đầy đủ cùng Khổng Tước Đại Đế quyết tranh hơn thua rồi. Mà lần này Lưu Ly Vương Tháp hội, là một cơ hội tốt nhất. Tu La Đại Đế lùi một bước này, chẳng khác gì là đưa phụ tử Vương Đình Phiệt chủ đến dưới đao của Khổng Tước vệ. Bất quá, bọn hắn cũng làm chống lại cuối cùng. Thời điểm bảy thế lực đại đế ngồi cùng một chỗ, bên Tu La Đại Đế cũng đưa ra nghi vấn đan phương vạn thọ đan phải chăng thật sự thuộc về Khổng Tước Thánh Sơn. Bên Khổng Tước vệ tự nhiên phải bày ra chứng cớ. Hai gã đan vương tại chỗ luyện chế vạn thọ đan, dùng sự thật đến bảo vệ quyền sở hữu vạn thọ đan. Bởi vậy, mấy thế lực đại đế khác đều nhận định Vương Đình Đại Phiệt hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề trộm cắp đan phương, nhất trí nhận định phụ tử Vương Đình Đại Phiệt chết chưa hết tội. Bởi vậy, phụ tử Vương Đình Phiệt chủ, ngay cả Tu La Đại Đế cũng không có cách nào bảo chủ. Hơn nữa Tu La Đại Đế căn bản không muốn Vương Đình Phiệt chủ nói bất diệt thiên đô gì. Hiện tại nói bất diệt thiên đô có làm được cái gì? Ngoại trừ bôi đen cho mình ra, một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại sẽ bị bên Khổng Tước Đại Đế bắt lấy tay cầm chứng thực vương gia cấu kết bắt diệt thiên đô. Bởi vậy, liên lụy cùng đả kích sẽ càng lớn. Bất đắc dĩ Tu La Đại Đế chỉ có thể lựa chọn hy sinh một số nhỏ cứu vãn đại bộ phận. Vương gia phụ tử bị định tử tội, mà vấn đề phụ tử vi gia lại tương đối đơn giản nhiều hơn. Trải qua điều tra kỹ càng, sự tình phụ tử vi gia buôn bán đan dược giả lại tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Cái gọi là nhân chứng vật chứng căn bản rất khó tự bào chữa. Bên Tu La Đại Đế hiển nhiên cũng không muốn dây dưa, biết thời biết thế thả phụ tử vi ra cùng thân tam hỏa ra. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thả chỉ sợ. Góc Truyện Audio.com, bên Khổng Tước Đại Đế sẽ trả thù, còn sẽ tiếp tục điên cuồng xuống dưới, một khi muốn truy cứu sự tình vương gia cấu kết bắt diệt thiên đô, cái kia chính là có lý nói không rõ rồi. Rõ ràng không có chuyện như vậy thế nhưng mà bùn đất rớt xuống từ trong đũng quần, không phải thì cũng là thì. Bảy đại đế tụ họp lẫn nhau đều rất ăn ý, không có đem sự tình khuếch đại. Bi kịch nhất không thể nghi ngờ là phụ tử vương gia, đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa, địa phương chém đầu, vẫn là khu náo nhiệt của thần nông phố. Ngày chém đầu, người vây xem vô số kể, có thể nói náo nhiệt. Phụ tử Vương Đình Đại Phiệt không có dãy giụa, không có chống cự, thật giống như cái xác không hồn, bị chém đầu lâu. Kể từ đó, bản án ầm ĩ hồi lâu, lúc này mới tính toán kéo xuống màn che. Về phần Giang Trần là người trong cuộc thậm chí ngay cả hứng thú đi nhìn chém đầu cũng không có. Từ sau lần đập phá tràng lúc trước, hắn liền bế quan tu luyện. Thái Uyên Các khai trương một lần nữa, hắn cũng chỉ phái Lữ Phong Đan Vương tọa chấn. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Giang Trần nhận thức tình thế cũng thanh tỉnh rất nhiều. Vương Đình Đại Phiệt cũng tốt, Tu La Đại Đế cũng tốt, đều không phải cực hạn võ đạo chi lộ của mình. Cuối cùng, vẫn là thực lực nắm giữ thực lực lời nói mới có trọng lượng, người khác mới không dám mạo hiểm phạm ngươi. Ví dụ như lần phản kích này, nếu như mình không có đan phương vạn thọ đan, nếu như không có người Khổng Tước Thánh Sơn tham gia, nào có chỗ chống phản kích gì? Đừng nói phản kích ngay cả tư cách phản kích cũng không có. Bằng thực lực của mình, nhiều lắm là âm thầm quấy rối, muốn giết chết phụ tử Vương Đình Đại Phiệt căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Giang Trần bất đồng tu sĩ thánh cảnh khác, lần trước hắn từ Huyễn Ba Sơn cấm địa nhận được rất nhiều thánh anh thảo, luyện chế vô số thánh anh đan. Bởi vậy, tài nguyên của hắn ở thánh cảnh có ưu thế mà người khác không thể bằng được. Hơn nữa lần này Long Tiểu Huyền đưa Long Tinh cũng là vật đại bổ. Giang Trần liên tục bế quan một tháng, ngắn ngủn một tháng, lại đột phá cảnh giới mà người khác phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Thánh cảnh ngũ trọng, Giang Trần cảm thụ thân thể biến hóa sau khi đột phá, lại không có bất luận cảm giác thỏa mãn gì. Sau khi đi vào thượng bát vực càng để cho hắn cảm nhận được thực lực sai biệt mang đến các loại trói buộc cho mình. Đột phá, còn phải tiếp tục đột phá. Lưu Ly Vương Tháp Hội còn không đến một năm thời gian. Nhất định phải ở trước Lưu Ly Vương Tháp Hội tới, đột phá đến thánh cảnh thất trọng, trở thành thiên thánh cảnh. Đây là mục tiêu trong ngắn hạn của Giang Trần. Cái mục tiêu này phi thường rộng lớn, nhưng lại không phải không thực tế. Theo đạo lý nói, lần này đột phá thánh cảnh ngũ trọng, tiềm lực của Thánh Anh Đan cùng Long Tinh sẽ bị đào đến cực hạn, thời gian ngắn muốn lại làm như vậy, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng mà, Giang Trần có Thánh Tiếu Đan, Bàn Long Phiệt Chủ đưa tặng hai viên Thánh Tiếu Đan, tuy chỉ có thể phục dụng một viên. Nhưng mà, đây chính là hấp dẫn đại biểu cho vô điều kiện đề thăng một cấp. Cho nên, giống thời điểm ở nguyên cảnh năm đó, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không đơn giản dùng cơ hội lần này. Phải chờ mình tu luyện tới thánh cảnh lục trọng, sau đó lại phục dụng thánh tiếu đan, mượn cơ hội trực tiếp. Góc truyện audio.com, trùng kích thánh cảnh thất trọng. Bởi vậy, mục tiêu ở trước Lưu Ly Vương Tháp Hội trùng kích thiên thánh cảnh của hắn, nhìn như rộng lớn, trên thực tế, mấu chốt ngay ở chỗ này, hắn có thể trong đoạn thời gian này, từ thánh cảnh ngũ trọng đột phá đến thánh cảnh lục trọng. Cách chương.